Khi biết chị đang cách phủ chủ tịch gần cây số, Trung tá Bình, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 ra lệnh cho lính dừng lại ăn cơm trưa lấy sức. Để thanh toán mục tiêu được ấn định 18 giờ hay là 6 giờ chiều ngày hôm nay, lính của ba lữ đoàn 1, 2 và 3 phải có mặt ở phố Ngọc Hà. Đây là lệnh của sếp lớn. Chuẩn tướng Lê Quang Lớn, tư lệnh sư đoàn nghỉ dù, ăn cơm xong, định họp với ba tiểu đoàn trưởng là Trung tá Nhỏ, sếp của tiểu đoàn 9, thiếu tá Thanh chỉ huy tiểu đoàn 8 và thiếu tá Châu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Anh Châu dẫn thằng Một theo đường Thụy Khê tới ngã ba đường Thanh Niên, bắt tay với liên đoàn 3 biệt động quân của đại tá Biết, đồng thời cùng đánh vào mặt sau của phủ chủ tịch và nhà riêng của Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 8 của ông Thanh đi đường Hoàng Hoa Thám cho tới khi nào gặp phố Ngọc Hà, còn ông Nhỏ dẫn tiểu đoàn 9 theo bên phải đường Hoàng Hoa Thám tới phố Ngọc Hà. Phần tôi với bộ chỉ huy lữ đoàn sẽ đi với đại đội trinh sát. Ngừng với một giây lát đỉnh cười lớn. Theo cung từ của bộ đội về chiêu hồi thời Tôn Đức Thắng đang có mặt ở phủ chủ tịch, tóm được hắn là mình xong chuyện. Lính dù sẽ là người đầu tiên ngồi lên ghế của ông Hồ, đồng thời bắt sống được chủ tịch nhà nước của Cộng sản miền Bắc. Ba ông tiểu đoàn trưởng dù cười lớn. Về với tiểu đoàn, Thanh bốc máy ra lệnh cho bốn đại đội trưởng di quân. Nghe cấp chỉ huy nói Tôn Đức Thắng đang ở trong phủ chủ tịch, lính dù liều chết tiến tới. Bỏ ba lô, súng lắp là sẵn đi lê, lưu đạn mang tối đa, lính chạy ào dưới hỏa lực của Đại Liên, Trung Liên hay AK. Người này ngã, người khác cứ tiến tới, đụng phải những người không sợ chết, bộ đội của ông Giáp lớp buông súng đầu hàng, lớp lùi lại. Đúng 6 giờ chiều, Đình hài lòng khi nghe Châu báo cáo đã bắt tay với liên đoàn 3 biệt động quân. Đồng thời lính của tiểu đoàn 1 cũng đã có mặt ở đường Hùng Vương. Trong lúc đó, hai tiểu đoàn 8 và 9 cũng đang có mặt ở ngã ba Hoàng Hoa Thám và phố Ngọc Hà. Phía bên phố Đội Cấn, lữ đoàn 2 và 3 đã chiếm đóng các vị trí quan trọng dọc theo phố Ngọc Hà. Tướng trưởng Minh, Giai, Lân và Cang im lặng lắng nghe đại tá Hùng, tham mưu trưởng hành quân của chiến dịch giải phóng miền Bắc tường trình. Đúng 18 giờ, lực lượng dù đã vào tới phố Ngọc Hà. Sư đoàn của Tướng Thân đã hiện diện ở ngã ba phố Ngọc Hà và phố Đội Cấn. Còn đơn vị của sư đoàn 1 cũng đã có mặt ở phố Nguyễn Thái Học. Sư đoàn 2 đã kiểm soát Văn Miếu và ga xe lửa Hà Nội. Mặt Đông và Đông Nam thời thủy quân lục chiến vào tới phố Tràng Tiền. Còn lữ đoàn 1 và 2 biệt động quân đã kiểm soát khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, lữ đoàn 3 biệt động quân của đại tá Bít cũng đã nối vòng tay lớn với lữ đoàn 1 dù và liên đoàn 4 biệt động quân. Ngoài ra, lính của liên đoàn 81 biệt kích dù đã nhảy xuống hai khu phố cũ và khu thành cổ để tìm bắt Võ Nguyên Giáp và Lê Duẩn. Tuy nhiên, họ đụng phải sự kháng cự mạnh mẽ của địch. Năm ông tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gật gù. Bảy đơn vị xung kích đã bắt tay với nhau rồi. Ngày mai từ từ dặm nát khu vực cuối cùng của Hà Nội để lùng bắt đám lãnh tụ miền Bắc. Hồng có tin gì về sư đoàn 22? Do dự giây lát, vị tham mưu trưởng mới trả lời câu hỏi của tướng Minh. Thưa trung tướng, hồi xế chiều hôm nay tướng Miệng báo cáo là các đơn vị tiền phương của sư đoàn 22 đã đụng với lực lượng của địch từ Quảng Trị kéo về giải vây cho Hà Nội ở quận Cam Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Tuy địch chưa thọc thủng được phòng tuyến của ta, nhưng tôi e. Đại tá Hùng không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu. Dù cam đảm, dù quyết tử, sư đoàn 22 cũng không thể cầm cự với một lực lượng đông gấp 5-3 lần của địch. Do vậy, các đơn vị đang bao vây Hà Nội nên tốc chiến dù phải hy sinh tánh mạng của binh sĩ. Chần chờ, lực lượng của địch từ hai hướng Bắc Nam sẽ kéo về đông hơn và họ sẽ lâm vào tình thế lưỡng đầu thọ địch. Thái độ của tướng trưởng có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Đột nhiên ông ta lên tiếng, Hồng gọi máy cho lệnh bảy cánh quân mở cuộc công kích toàn diện vào lúc 22 giờ và họ phải dứt điểm Hà Nội đúng 6 giờ sáng ngày mai. Đang sửa soạn nghỉ ngơi, lính dù nhận được lệnh tổng tấn công, họ phải chiếm phủ chủ tịch và bắt sống Tôn Đức Thắng chậm nhất là 6 giờ sáng ngày mai. Đêm nay lính miền Nam không ngủ, dân Hà Nội cũng không ngủ được vì tiếng súng nổ rền khắp nơi. Nổ ở phủ chủ tịch, nổ ở quảng trường Ba Đình, nổ ở cột cờ Hà Nội, lửa cháy nơi Bộ Ngoại giao, lửa cháy ở phố Ngọc Hà, súng nổ ở khu vực của tòa đại sứ Xô Viết, súng nổ quanh tòa đại sứ của các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, lửa cháy ở Bộ Công an, Bộ Tư pháp, quanh khu vực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ti Bưu điện Trung ương. Lính ông Hồ, bộ đội của ông Giáp lùi tiến tới 100 mét rồi lùi lại 300 mét. Họ cố gắng tới mức độ sau cùng họ không thể chạy được nữa, họ phải tử thủ vì chân bị xiềng cứng vào các ổ đại liên. T-54 ăn đạn, M-72 nằm chết cục nơi đường Hùng Vương, PT-76 vỡ vụn vì hỏa tiễn thao. Nơi góc đường Trần Phú, tiếng hò, tiếng hét, tiếng la của lính miền Nam làm rung chuyển khu Ba Đình, rung rinh mặt nước Hồ Hoàn Kiếm.
Ai đã bảo anh là thiên thần à? Không, anh chỉ là một quân nhân thôi. Với áo hoa mũ đỏ, chân mang bốt đơn xô, đi xa trường thì trong thành phố. Ai đã bảo anh là anh hùng này? Không, anh chỉ là bổn phận người dân thôi. Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ, anh xung vào trong lính nhảy dù. Em thương yêu sầu, dung nhan năm xưa rất không điểm trang nhiều. Anh luôn ra đi vẫn thương người dáng kiều, tinh thần ở đâu chính người anh yêu.
Trung đội 2 đại đội 3 của tiểu đoàn 8 dù do thượng sĩ Cánh Giả chỉ huy, nấp sau thân cây nhìn vào chiếc cổng sắt của phủ chủ tịch. Đứa nào bắn bay cái cổng đó cho tao, bố để tôi. Mừng nâng khẩu M-72 lên, viên đạn xẹt ra cùng với một tiếng ầm vang lên, chiếc cổng sắt bay cuốc luôn vào sân. Xung phong, xếp M-16 Nhơn trung đội phó chạy đầu cùng với hạ sĩ Nhất Ảnh, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 chạy bên trái, và khi binh Nhất Ảnh cầm M-79 chạy bên trái. Tạch tạch tạch, âm thanh của đại liên 12-8 từ trong ngôi nhà gạch nổ điếc tai, đạn cày trên đất, đạn xé không khí. Hai người lính gục xuống, Ẩn lùi nhanh vào một gốc cây. Chưa kịp lấy hơi, anh nghe tiếng đại liên phòng không giết trên đầu của mình, lẫn trong tiếng chửi thề inh ỏi của Cánh Giả. Địch mẹ thằng Ẩn đâu rồi? Mày canh cho kỹ cái cửa sổ cho tao. Mừng, xách khẩu 72 lên đây. Nhân mày ghim khẩu 60 vào chỗ đó. Tiếng nói của Mừng vang lên từ sau lưng. Bố, tụi nó bắn quá, tôi nhúc nhích không được. Tiếng Cánh Giả lồng lộng. Địch mẹ mày nói cái gì? Lính dù mà mày nói mày không nhúc nhích dưới đàn của mấy thằng chó đẻ này à? Tuy la như vậy, nhưng ông thượng sĩ Già cũng biết, dù là người lính thiện chiến nhất cũng không thể nào nhúc nhích dưới làn đạn của thứ súng đại liên khốn nạn 12-8 này. Từ cổng sắt tới cửa chính xa hơn 30 mét, với khoảng cách xa như vậy lính sẽ bị đốn gục trước khi tiến chiếm mục tiêu. Húng chi ổ đại liên còn được yểm trợ bởi hàng chục khẩu AK và các thứ khác. Thằng Quảng đâu? Nó ngủ rồi hả? Có thằng nào lên kéo xác nó về đây cho tao? Không có tiếng người trả lời ngoại trừ tiếng nổ của khẩu 12-8. 30 người của trung đội 2 bị khẩu đại liên ghim cứng, không ngóc đầu lên được. Ảnh, mày đâu rồi? Tôi ở đây, bên trái của bố. Nhơn, mày nhắm chắc kỹ cái cửa sổ đó nghe chưa? Khi nào tao hô bắn là tụi bay chơi xả lái. Nằm im trên đất, Tánh Già nghiến răng trả lời. Ông ta kiên nhẫn chờ đợi giây phút phải tới. Đó là lúc khẩu 12-8 ngưng lại. Một giây thôi, nấp sau gốc cây Ấn và Mừng chăm chú vào ánh sáng chớp tắt từ hỏng khẩu đại liên. Ánh sáng vừa tắt, Tánh la lớn, bắn. Toàn thể hỏa lực của trung đội tập trung vào mục tiêu. Mừng miết cò, bụp. Viên M-72 lao đi trong bóng đêm thâm u. Ầm ầm, tiếng súng 60, 16, M-79 gào lên, nhưng không át được tiếng la của Cánh Giả. địch mẹ nó câm họng rồi, xung phong. Những dù ào tới 30 mét được họ chạy bằng 3 giây đồng hồ, chạy chậm là chết. Cửa chính vỡ tung dưới sức công phá của lựu đạn. Lính của trung đội 2 ào vào phủ chủ tịch, bóng người chạy thấp thoáng, lựu đạn nổ ầm ầm, cửa phòng vỡ tung. Chỉ cần 5 phút, lính dù diệt gọn đám bộ đội cố thủ trong phủ chủ tịch. Lính nhao nhao khi tiến vào một căn phòng khá rộng, nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ có chiếc ghế bành bằng da cũ kỹ. Ghế ủng hộ tụi bay ơi, lính la lớn ùa tới. Vòng trong vòng ngoài, mấy chục người lính của trung đội 2 đứng bao quanh chiếc ghế để tao ngồi trước. Thánh già nói lớn xong, ngồi xuống chiếc ghế, nhún nhún mấy cái, ông ta trẻ môi. Địt mẹ cái ghế này có cái gì đặc biệt đâu mà mấy thằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ tranh nhau ngồi. Tôi bay thử đi. Từng người một lính thay phiên nhau ngồi lên cái ghế chủ tịch. Mẹ cái ghế này thua xa cái ghế đầu của nhà tao. Hạ sĩ Mừng phê bình và mọi người đều đồng ý với nhận xét này. Bố, tôi bắt được ông già này. Ẩn dẫn một ông già đeo mắt kính tới trình diện Thánh già. Nhìn lướt qua ông già dây lát, Thánh già cười cười. Ông là con Đức Thắng phải không? Thánh thoáng thấy chút kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt đầy lo âu của ông già mang mắt kính. Điều đó đủ cho ông thượng sĩ già tuổi lính và tuổi đời biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Tôi biết mặt ông mà, ông đừng chối. Hơi mím môi lại, ông già nhẹ gật đầu. Tôi đúng là Tôn Đức Thắng. Các đồng chí là lính miền Nam. Không trả lời câu hỏi, Thánh già bốc máy. Đại Lộc, đây hai nghe rõ trả lời. Đại Lộc là danh hiệu của Điền, đại đội trưởng đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 1. Đại Lộc, tôi nghe hai. Trình Đại Lộc, mấy thằng con của tôi đang ngồi lên ghế của ông Hồ. Thượng sĩ Tánh mỉm cười khi nghe tiếng reo vui vẻ của Điền. Tuyệt, ngày mai mình có thể đi ăn phở rồi bố. Điền báo cáo với tiểu đoàn, Châu bốc máy liên lạc với lữ đoàn. Đống Đa, đây Châu Đốc. Đống Đa, đây Châu Đốc, nghe rõ trả lời. Đình bốc máy khi nghe gọi, nghe giọng nói của thiếu tá Ngô Tùng Châu. Đống Đa nghe Châu Đốc. Trình Đống Đa, mấy thằng em của tôi đang thay phiên nhau ngồi lên ghế của ông Hồ. Đống Đa nghe Châu Đốc 5/5. Đình ngưng lại khi nghe bên kia đầu dây tiếng cười của Châu vang lên. Trình Đống Đa, mấy thằng con của tôi bắt được lão Tôn rồi. Đình nói trong tiếng cười thống khoái. Đống Đa nghe Châu Đốc, anh sẽ bao mấy em một chầu phở sáng mai. Vất máy, Đình nói lớn. Thuốc, mấy em cho anh xin điếu thuốc. Bập bập điếu thuốc, Đình cười lớn. Báo cho đại bàng biết là lính của tiểu đoàn 1 đã chiếm phủ chủ tịch và bắt được con Đức Thắng rồi. Toàn thể lính từ quan tới binh nhì của bộ chỉ huy lữ đoàn 1 bộ tay anh mừng chiến thắng. Họ là người đầu tiên ngồi lên ghế của ông Hồ, đồng thời bắt sống được tên chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng. Tin bay về tướng lượng, rồi từ đó bay về bộ tổng tư lệnh hành quân. Xong, mấy phút sau, từ quan tới lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều biết tin lính dù đã chiếm được phủ chủ tịch và bắt sống Tôn Đức Thắng. Tướng Điểm và bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn 1 bộ binh đứng trên đường La Thành. Đơn vị đầu tiên của ta đang ở đâu? Vị tư lệnh sư đoàn 1 lên tiếng hỏi và chúng ta đông trưởng phòng 3 trả lời. Thưa tư lệnh, tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 1 của ta đã bao vây tòa đại sứ Nga Xô nằm trên đường Trần Phú. Một đơn vị của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 2 cũng bao vây bộ ngoại giao và tòa đại sứ Trung Cộng. Gật gù tỏ vẻ hài lòng, vị tư lệnh sư đoàn nói. Đông nên báo cáo cho các tiểu đoàn trưởng chỉ bao vây và cô lập chứ đừng xâm phạm vào bên trong tòa đại sứ của họ. Thưa tư lệnh, tôi đã bàn với các trung đoàn trưởng đêm hôm qua rồi. Ngoài ra các cấp chỉ huy đều được lệnh cấm lính xâm phạm tài sản của dân chúng. Quay sang đại tá Hàm, tham mưu trưởng. Tướng Điềm hỏi tiếp, mình có tin tức gì về các cánh quân khác? Thưa tư lệnh, tôi vừa nhận các báo cáo như sau. Lính dù đã chiếm được phủ chủ tịch, bắt sống được Tôn Đức Thắng và kiểm soát hầu hết các vị trí của quận Ba Đình. Sư đoàn giải phóng Hà Nội của ông Thân đã treo lá cờ vàng 3 sọc đỏ lên cột cờ Hà Nội. Hơi mỉm cười, Tướng Điềm nói nhỏ, làm cách nào mà lính của ông Thân lại xâm nhập vào đó trước mọi người? Thưa tư lệnh, tôi nghe nói đại đội trinh sát của sư đoàn giải phóng Hà Nội đã giả làm lính Bắc Việt, nhờ đó họ đi xuyên qua các hàng rào phòng thủ của địch. Phần lính của sư đoàn 2 cũng kiểm soát ga xe lửa Hà Nội và có mặt ở đường Nguyễn Thái Học. Cánh quân bên Đông và bên Đông Nam, thời thủy quân lục chiến đã vào cận Hồ Hoàn Kiếm trong lúc biệt động quân sắp chiếm ngân hàng nhà nước, Ủy ban Nhân dân Hà Nội và Thi bưu điện Hà Nội. Tham mưu trưởng, người sĩ quan tham mưu của đại tá Hàn đưa ống liên hợp cho ông ta, không biết bên kia nói gì mà chỉ thấy ông ta mỉm cười thốt. Tôi nghe anh rõ. Cha ông liên hợp lại cho người sĩ quan tham mưu. Đại tá Hằng vui vẻ nói với tướng Điểm và mọi người: Thưa tư lệnh, bộ tư lệnh của ông trưởng báo cho ta biết thủy quân lục chiến đang bao vây bộ công an. Lính của ông Nhật cũng đang kịch chiến với một đại đội bảo vệ Trường Chinh. Bây giờ chỉ còn có Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là lính của ta chưa tìm ra chỗ chung trốn tránh. Ta nên loan báo tin này để cho lính lên tinh thần. Tin Tôn Đức Thắng bị bắt được loan báo, lính mừng rỡ la hét, còn dân Hà Nội gieo hò. Hơi mỉm cười, đại tá Hàn thong thả nói tiếp: Thưa tư lệnh, tướng Hinh báo cáo là đơn vị của ông ta đã chặn súng với bộ đội từ Thanh Hóa kéo về tiếp viện cho Hà Nội. Ngoài ra các đơn vị của sư đoàn Sài Gòn đã đụng với bộ đội của tụi nó từ Lạng Sơn kéo về. Cao mày ngẫm nghĩ giây lát, tướng Điểm im giọng: Tình hình không cho phép chúng ta chậm trễ hơn được nữa. Lính của bộ hành quân sinh nam từ Bắc ban ra là đúng 10 giờ đêm. Các cánh quân đồng loạt mở cuộc tổng tấn kích để dứt điểm Hà Nội vào 6 giờ sáng ngày mai.
Anh yêu cả bầu trời quanh em.